giá trị của sự cho đi. Cách duy nhất để được nhận nhiều hơn từ cuộc sống này là cho đi một phần của chính bản thân mình. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến những tiến bộ vượt bậc của chàng trai trẻ Jason Steven trong chuyến hành trình một năm tròn về những bài học cuộc sống mà Red và chúng tôi đã đặt ra. Cậu ấy vẫn còn phải trải qua một quãng đường dài phía trước, nhưng rõ ràng ánh sáng đã ngày càng hiện rõ phía cuối đường hầm. Khi chúng tôi cùng ngồi với nhau tại chiếc bàn quen thuộc trong phòng họp để bắt đầu tháng thứ 9 của cuộc hành trình, lập tức tôi nhận ra những thay đổi đáng kể trong vẻ mặt, thái độ và hành vi của Jason. Cậu ấy đang háo hức mong chờ món quà mà Red Stevens dành riêng cho cậu. Bà Hastings nhấn nút điều khiển và Red Stevens lại một lần nữa hiện ra trên màn hình.
Ta chúc mừng cháu đã có được một ước mơ. Nhưng hãy nhớ rằng để trở thành một người biết ước mơ và để có thể biến những ước mơ đó thành hiện thực, cháu cần phải trưởng thành hơn từng ngày. Trong tháng này, ta muốn cháu hiểu giá trị của sự cho đi. Nhiều người thường nghĩ là cho đi càng ít thì họ sẽ càng tích trữ được nhiều cho bản thân. Nhưng mà điều ngược lại mới thật sự là đúng. Nghĩa là càng cho đi nhiều thì ta mới càng nhận được nhiều hơn. Ta cam đoan với cháu là điều tưởng như nghịch lý này luôn đúng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Về mặt tài chánh, ta đã cho cháu mọi thứ cháu muốn. Nhưng mà ta cũng đã vi phạm một nguyên tắc cấm kỵ. Đó là ta đã làm điều đó vì bổn phận, chứ không phải vì tinh thần thực sự của việc trao tặng. Còn cháu đã đón nhận những thứ đó trên quan điểm xem như đó là một quyền lợi, một đặc ân mà cháu nghĩ là mình mặc nhiên được nhận thay vì tỏ lòng biết ơn. Những suy nghĩ quan điểm đó đã cướp mất của bác cháu ta niềm vui của việc cho đi, cháu à. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như cháu suy nghĩ theo đúng tinh thần của việc cho đi, hơn là cảm thấy đó chỉ là bổn phận mà cháu phải làm. Một trong những nguyên tắc vàng của việc trao tặng, đó là món quà đó phải là của chính bản thân cháu, do cháu kiếm được hay tự sáng tạo nên. Ta muốn cháu có được những trải nghiệm thực sự về việc cho đi này. Nhưng nếu như cháu cho đi số tiền mà ta đã cho cháu, hoặc là những thứ mà cháu đã dùng số tiền của ta cho để mua, thì chúng ta sẽ phạm luật. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày trong tháng này, cháu hãy bắt đầu trao tặng cho những người mà cháu gặp những món quà của chính bản thân cháu.
Nhưng mà cháu đâu có gì là của riêng bản thân mình đâu.
Jason lào bào. Tiếng nói của Red cắt ngang.
Ta biết là cháu rất băn khoăn về chuyện này. Nghĩ về những điều mình có thể cho đi sẽ dần hé mở ý nghĩa của việc cho đi và mở ra cánh cửa của vương quốc hạnh phúc mà cháu chưa từng biết tới bao giờ. Ta tin cháu sẽ làm được. Tới cuối tháng, cháu hãy kể những việc mình đã làm cho ông Hamilton nghe nha. Chúc cháu thành công.
Cháu không biết phải cho đi thứ gì nữa đây. Tất cả những thứ mà cháu có đều là do bác Red cho cháu cả mà.
Jason thốt lên khi đoạn băng của Red vừa chấm dứt. Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
Tôi đã quen Red Stevens từ cách đây hơn nửa thế kỷ. Ông ấy cứng rắn thật đó, nhưng lại là một người rất công bằng. Tôi biết là ông ấy không bao giờ yêu cầu ai phải làm cái gì quá sức bao giờ.
Khi Jason chậm chạp rời khỏi phòng họp, tôi nghĩ về chặng đường khá xa mà cậu ấy đã đi được, với hy vọng chuyến hành trình sẽ không kết thúc tại đây. Suốt cả tháng sau đó, tôi đã cố nghĩ coi một người như Jason có được những gì là của riêng cậu ấy. Thật ra vẫn có một vài lời giải đáp cho những trăn trở của tôi. Chỉ hy vọng là Jason cũng đào sâu suy nghĩ như tôi vậy. Tôi biết trách nhiệm và lòng trung thành đối với người bạn thân nhất, lâu năm nhất,
buộc tôi phải phán xử hết sức công minh.
Khi Jason tới gặp tôi vào ngày cuối cùng của tháng, cậu ấy và bà Hastings lại ngồi đối diện với tôi như mọi lần. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Jason nói:
"Cháu muốn ông biết rằng cháu đã cố gắng hết sức. Dù cháu không biết những việc mà cháu đã làm có được ông chấp nhận hay không, bài học lần này quả thật là chẳng dễ dàng chút nào."
Tôi mỉm cười.
"Ôi, không có điều gì đáng giá là dễ thực hiện bao giờ."
Jason lấy ra một tờ giấy và bắt đầu.
"Cháu đã từng nghĩ là mình sẽ không thể tìm được 30 điều thuộc về quyền sở hữu của chính bản thân cháu để thực hiện việc trao tặng mà ông ấy yêu cầu. Nhưng rồi cháu cũng đã làm được, và đây là những gì mà cháu đã làm."
Jason nhìn tôi để tìm sự tán đồng. Tôi chỉ gật đầu.
Tiếp tục đi."
"Ngày thứ hai, cháu đã cho một cô gái đi nhờ, dù lúc đó là cháu đang có việc ra phố gấp giữa lúc trời mưa to. Ngày thứ ba, cháu đã tới bệnh viện hiến máu. Ngày thứ tư thì cháu báo tin cho bác hàng xóm về một chỗ bán hàng giảm giá mà cháu tình cờ phát hiện được để giúp bác ấy mua một cặp lốp xe mới với giá rẻ. Ngày thứ năm, cháu giúp một bà lão mang hàng ra xe. Ngày thứ sáu, cháu đồng ý trông trẻ giúp chị hàng xóm khi chị ấy có việc phải đi ra ngoài. Ngày thứ bảy, cháu tới trung tâm khiếm thị để đọc vài chương cho tủ sách nói dành cho các sinh viên mù. Ngày thứ tám thì cháu tình nguyện phục vụ cho một cửa hàng ăn từ thiện. Ngày thứ chín thì cháu viết thư thăm hỏi một người bạn ở xa, bởi vì đã lâu rồi cháu chẳng có tin tức gì về họ cả. Ngày thứ 10 thì cháu nhận lời chở giúp bọn trẻ hàng xóm tới trường. Ngày thứ 11, cháu giúp đóng gói và vận chuyển đồ quyên góp cho đội cứu tế của nhà thờ. Ngày thứ 12, 13, cháu ở nhà đón hai sinh viên giao lưu trao đổi văn hóa tới ở cùng với cháu. Ngày thứ 14, cháu phụ giúp một nhóm hướng đạo sinh tổ chức buổi họp mặt hàng tuần cho các thành viên của nhóm. Ngày thứ 15, cháu giúp một người mù băng qua đường khi thấy ông ấy đang lần mò trên con đường đông xe qua lại. Ngày thứ 16, cháu đã viết thư chia sẻ với các bệnh nhân phải điều trị hàng ngày trong bệnh viện. Ngày thứ 17, cháu đến trại nuôi giữ thú đi lạc và giúp dẫn mấy chú chó đi dạo trong công viên. Ngày thứ 18, cháu trao vé tặng miễn phí dành cho khách hàng thân thiết mà cháu nhận được của một hãng máy bay cho một ban nhạc học sinh trung học tới biểu diễn ở California. Ngày thứ 19, cháu tham gia một tổ chức xã hội phục vụ bữa ăn cho người già và người khuyết tật. Ngày thứ 20 tới ngày thứ 23, cháu tổ chức cho một nhóm trẻ chưa từng đi cắm trại và câu cá thực hiện một chuyến đi picnic cùng với hội hướng đạo sinh. Cho ngày thứ 24 thì cháu giúp nhà thờ bán đồ quyên góp để lấy tiền cứu trợ. Ngày thứ 25 và ngày thứ 26, cháu phụ giúp một nhóm thuộc tổ chức hỗ trợ người mới nhập cư. Ngày thứ 27, cháu đồng ý để nhóm từ thiện dùng nhà của cháu tổ chức buổi họp mặt hàng năm của họ. Ngày thứ 28, cháu giúp bà cụ hàng xóm dọn khu vườn của bà, khu vườn mà suốt mấy năm qua ít khi có người đặt chân tới. Ngày thứ 29, không biết ông bà có tin không, nhưng mà cháu đã tình nguyện đứng nướng bánh phục vụ cho buổi bán bánh quyên tiền của một trường tiểu học.
Đến đây, Jason bỗng dưng ngưng lại. Tôi không tin là sau khi hoàn thành công việc của 29 ngày trong tháng, cậu ấy lại không thể thực hiện công việc của ngày cuối cùng. Tôi đành hỏi.
Còn ngày thứ 30 thì sao?
Jason bỗng cười lớn.
Hôm nay là ngày thứ 30. Cháu muốn mời ông và bà Hastings nếm thử vài miếng bánh nướng do chính tay cháu làm trong buổi bán quyên tiền ngày hôm qua.
Jason lấy ra từ trong giỏ sách, để dưới chân và đưa cho chúng tôi một ít bánh. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Jason hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhắm một miếng bánh, tôi giả vờ thản nhiên.
Cũng không tệ lắm đâu. Nhưng thật may mắn là mơ ước của cậu lại không liên quan gì tới chuyện làm bánh.
Chúng tôi cùng cười và Jason huyên thuyên kể suốt buổi chiều hôm đó về những người cậu đã gặp. Nhìn Jason, tôi lại nhớ về một thực tế có vẻ nghịch lý. Khi biết cho đi, người trao tặng sẽ nhận lại được nhiều hơn bội lần những thứ mình đã trao tặng.